Xin chào quý vị. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2020. Chúng ta phát hành live từ Quy Sơn Tự, thành phố Rosemead, California. Chúng ta đang là thảo luận kinh Lục Tổ Đàn Kinh, đang ở giữa cái khóa tu Thiền Thất mùa hè. Chúng ta đang là ở tấm 296 của phẩm thứ bảy, phẩm nhân duyên, cơ duyên. Lúc này Hoa Lục Tổ đang là dạy một cái vị tăng tên là Trí Thường. Đối với thầy điều này rất là kỳ diệu, khi mà Lục Tổ biến Trí Thường từ một cái người là chỉ có chuyên đọc sách, trí huệ trí, hiểu biết rất là uyên bác, rất là nhiều. Ông trí sư Trí Thường này có cái vấn đề là gì? Biết nhiều quá, có thể là có cái bằng tiến sĩ hoặc là tương đương với lại bằng tiến sĩ. À, thầy đang lại chọc mấy cái người có bằng tiến sĩ, những cái vị thầy mà chỉ có chuyên chú trọng về cái việc trau dồi kiến thức, chứ không phải là trau dồi về trí huệ. Cái kiến thức này nó khác với lại cái trí huệ. Thầy Trí Thường này rất là uyên thâm, đọc rất là nhiều, biết rất là nhiều, nhưng mà càng đọc bao nhiêu thì càng có nhiều cái câu hỏi, càng có thắc mắc. Khi mà có nhiều thắc mắc thì lại càng gặp cái vấn đề khi mà ngồi thiền. Và rõ ràng khi cái ông tăng này ông đang là ngồi thiền như vậy thì những cái kiến thức này nó nổi lên và nó chống đối với nhau, mà ông không thể nào ông giải quyết được. Nên Lục Tổ Huệ Năng đã giải thích cho ông, giúp cho ông giải quyết những cái vấn đề một cách nhanh chóng. Và đối với thầy điều này rất là kỳ diệu. Và quý vị thấy là Lục Lục Tổ là một cái người không có chữ nghĩa gì hết, vô học. Vậy mà ngài lại có khả năng chỉ dạy cho một người rất là uyên bác về kiến thức. Và chỉ trong một cái khoảng khắc ngắn thôi mà Lục Tổ đã giúp cho cái ông tăng này xả bỏ được rất là nhiều những cái chấp trước, những cái hành lý. Mặc dù là ở trong kinh không có nói, nhưng mà thầy đoán thì lúc đó là ông tăng Trí Thường nhờ Lục Tổ giảng dạy mà đạt được tứ quả A-la-hán. Chính vì vậy mà trong tương lai, nếu mà quý vị muốn trở thành một một cái vị pháp sư, là muốn trở thành một cái vị sư phụ, thì quý vị cần phải nhấn chú trọng vào cái việc huấn luyện người ta, chứ không phải là chỉ cho người ta ăn uống một cái nơi ở thôi. Quý vị cần phải học, tại vì Trí Thường này được được Lục Lục Tổ đưa tới cái trình độ tứ quả A-la-hán. Mà điều này chứng tỏ qua những cái bài kệ của Trí Thường, khi mà ngộ ra được rồi á, thì mới nói là cái điều này là cho thầy thấy là Trí Thường đã đắc được tứ quả A-la-hán ngay cái thời điểm đó, không phải là sơ quả, nhị quả, tam quả, mà là tứ quả A-la-hán. Trong cái đó là do cái thiện kiến của thầy. Có rất là nhiều điều thầy không có thời gian để giải thích cho quý vị hiểu sâu hơn, nhưng mà cái câu chuyện này nó rất là đẹp, mà quý vị cần phải đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, để mà quý vị có thể thấy, thưởng thức được cái nét đẹp của nó. Thầy nhớ khi mà thầy mới bắt đầu tu thì không có nhiều những cái sự giảng dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa ở trong tiếng Anh, và tài liệu bên tiếng Anh không có. Mà ngay cả khi mà lúc Hòa Thượng mất rồi, thầy cũng không có được ngài dạy bao nhiêu hết á. Rồi thầy ở ở đó rồi cũng không có ai chỉ dạy hết. Sau 4 năm rưỡi thì thầy bị ra ngoài. Và lúc đó, lúc mà rời khỏi Vạn Phật Thành đó là thầy đi, thầy mang những cái pháp của Hòa Thượng ngay cái lúc đó thầy chỉ, thời điểm đó thầy chỉ có 40 cái băng cassette của Hòa Thượng mà đã được dịch qua bên tiếng Anh. Và mỗi ngày mà thầy cứ nghe 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 tới nghe lui, mỗi một tôn băng á là thầy phải nghe ít nhất là từ 50 lần cho tới 100 lần. Còn còn trong khi đó, nếu mà quý vị có thể đọc được cái kinh Lục Tổ này, những cái lời giảng của Lục Tổ trong bằng tiếng Anh, thì thầy chắc chắn là quý vị sẽ tốt hơn rất là nhiều so với thầy cái lúc đó. Bởi vậy cái đơn giản thôi là quý vị cứ đọc đọc cái đoạn này giữa Hòa Lục Tổ và vị Tăng Trí Thường này, cứ đọc đi đọc lại như vậy. Ngài đúng là rõ ràng là nhân tài. Sau khi Trí Thường đạt tứ quả A-la-hán, một ngày Trí Thường mới nói cái điểm này, nó rất là đặc biệt, thầy muốn chỉ cho quý vị thấy. Tại vì Trí Thường đắc tứ quả A-la-hán rồi rồi ở lại chùa của ngài Huệ Năng, thì sinh hoạt chung với những cái đệ tử khác của ngài Huệ Năng. Đây là một cái điểm mà Trí Thường có được cái điểm lợi, là sống chung với những cái đệ tử mà có trình độ rất là cao của Lục Tổ. So với nếu như mà Trí Thường này mà chỉ ở trong núi tu một mình thôi á, thì tu có một mình, thì khi mà tu trên núi như vậy thì thầy tưởng á, là mình là nhất thiên hạ rồi. Nhưng mà ở đây á, là tại vì Trí Thường ở cùng với những cái đệ tử khác của Lục Tổ, thành ra là trình độ của một người tứ quả của Trí Thường cũng giống như trình độ của cái thằng nhóc A Lủng ở đây ở chùa này thôi. Điều này chứng tỏ là cái trình trình độ trí huệ của người tứ quả A-la-hán ở chung giữa những cái đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa, của Lục Tổ. Mà những cái gì mà Trí Thường đạt được á, là khác nhau một trời một vực, nhưng mà so ra những cái đệ tử khác thì cũng vẫn là chưa có bao nhiêu hết đấy. Chính vì vậy mà điều này giúp cho Trí Thường trở nên rất là khiêm tốn. Nên cho theo cái ý kiến của thầy á, thì khi mà quý vị tu giữa đại chúng thì quý vị đạt được rất là nhiều lợi lạc. Thứ nhất là nó an toàn, thứ hai nữa là quý vị tiến bộ rất là xa mà không không bị ảnh hưởng, sao bị lay động bởi những cái sự thành tựu nhỏ. Bởi vậy mà quý vị tu chung với ai, cái điều đó nó cũng quan trọng lắm. Thầy nhắc quý vị, nếu mà quý vị tu ở nhà thì ok, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà một cái điều rất là quan trọng trong cái truyền thống của Thiền Tông, quý vị nhớ không, Hòa Thượng Hư Vân ngày ngày trước đây á, là ngài có thờ một thời gian tu một mình ở ở trên núi, trong ngày tu trong bao nhiêu năm đó, nhưng mà tới cái lúc mà tụ có ở đâu có một một nơi có thiền thất, thì ngài không có ngại cái thời tiết khó khăn, không có ngại đường xá xa xôi, không có ngại nguy hiểm, mà ngài lặn lội tới. Tại vì lúc đó là ở núi nó không có đường, nhưng mà ngài vẫn không quản khó khăn để mà tới tham dự thiền thất. Lúc đó thầy không có hiểu được, không hiểu được tại sao Hòa Thượng Hư Vân lại như vậy. Bây giờ thầy nhìn thấy cái cách Lục Tổ dạy đệ tử như vậy thì bây giờ thầy mới hiểu được tại sao Hòa Thượng Hư Vân tu một mình, trình độ của ngài ấy là không có phải là thấp đâu, mà Hòa Thượng Hư Vân vẫn thấy được là cần thiết phải tới tham gia thiền thất, những cái nơi mà huấn luyện gắt gao như vậy, mà ngài sẵn sàng ngài tới để tham dự. Và chính bản thân thầy để ý tất cả quý vị, nếu ai tới đây tham dự thiền thất thì ra về cũng đều có cái sự tiến bộ. Điều đó là chắc chắn 100%. có tiến bộ. Chính vì vậy mà trong cái truyền thống của Thiền tông Trung Hoa thì người ta nhấn mạnh cái việc mà cần phải đi tới tới những cái nơi mà có cái vị thiện tri thức đang tổ chức thiền thất, mà tất cả những cái vị tăng ở khắp mọi nơi trên đất nước Tàu họ sẽ quy tụ về đó để mà họ được tu dưới cái sự hướng dẫn của vị thiện tri thức trong cái dịp đó, trong cái dịp thiền thất đó. Điều này giúp cho cái thiền tông của Trung Hoa nó cao hơn so nhiều so với cái truyền thống thiền của những cái quốc gia khác. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải học từ người Tàu. Mà đây cái văn hóa của người Tàu á, của người Mỹ hiện tại này á, là ở đâu có cái điểm tốt là mình đều phải học hết. Nếu như mà ở Việt Nam hoặc là bên Đại Hàn hoặc là bên bên Nhật có cái điểm tốt, mình đều phải học hết. Nhưng mà thật ra trong trong cái giới thiền á, thầy chưa thấy ở chỗ nào mà có cái sự tốt hơn so với không có cái nơi nào tốt hơn so với thiền tông của Trung Quốc qua Trung Quốc. Nên đối với cái thiền tông của xứ Mỹ này, nếu chúng ta muốn giống như là thiền tông của Trung Hoa hoặc là vượt qua được thiền tông Trung Hoa thì trước tiên chúng ta cần phải học cái truyền thống của người Trung Hoa này. Thì đối với thầy, cái điểm lợi rất là lớn của tăng trí thường lúc bấy giờ là có thể tới được chùa của Lục Tổ để mà tu chung được những cái người rất là giỏi. Thay vì tu có một mình thôi và tự mình cảm thấy là mình đủ giỏi rồi. Rồi bây giờ là tu giữa đại chúng như vậy thì mới nhận ra được là có bao nhiêu người giỏi hơn mình, có bao nhiêu điều mà mình cần phải học. Còn ngược lại, nếu mà quý vị tới một một nơi mà quý vị nhìn xung quanh đấy người tại gia, những cái người đồng tu không có ai bằng quý vị hết thì quý vị cảm thấy là tự thỏa mãn, ồ tôi không còn gì để học nữa. Còn ngược lại, trí thường ở đây tu chung với những người đồng tu, những người bạn tu này là giỏi hơn trí thường rất là nhiều, nên trí thường có cái động lực để mà tiếp tục họ tinh tấn để mà tiến bộ. Mặc dù trí thường đã có một số những cái trí huệ rồi, đã khai mở được trí huệ rồi, nhưng mà vẫn vẫn tiếp tục tu tinh tấn. Và một ngày, và nhờ ở đây trí thường được cái lợi nữa là được tu, được được Lục Tổ dạy cho, được Lục Tổ giúp cho giải quyết những cái nghi ngờ. Quý vị thấy không, ở đây thầy cũng vậy, thầy tạo cơ hội cho quý vị, họ đặt câu hỏi, quý vị có thể hỏi bất cứ những cái gì, những cái điểm nghi ngờ. Nếu quý vị đặt cái câu hỏi đúng và quý vị nhận được câu trả lời đúng thì quý vị sẽ tiến bộ rất là nhanh và rút ngắn thời gian trên cái con đường tu đắc giác ngộ. Tại vì cái mục đích của chúng tôi huấn luyện là giúp cho quý vị đắc giác ngộ nhanh hơn. Internet có câu hỏi. Cô Vicky hỏi là thưa thầy, con có nên tới tới chùa tu tu càng nhiều càng tốt hay không, mặc dù là trong cái thời gian này á, là bị cách ly và gia đình cũng không có muốn con. Thì thầy nó mới trả lời là cũng tùy tùy cô, tùy hoàn cảnh thôi. Đối với hoàn cảnh của cô mà có thể tới chùa mà ở lại được 2 3 ngày, hoặc là trong 2 3 ngày đó mà ở chùa liên tục 24/24. Tại vì chúng tôi cố gắng là giúp cho quý vị tạo ra cái thói quen đó, là quý vị phải phải tạo cái thói cứ cứ tới tu thêm một chút thì cái cơ thể nó mới quen được. Cái thử thách đầu tiên khi mà quý vị tới chùa mà ở ở 24/24 thì quý vị không có muốn đi ra ngoài, tại vì đi ra ngoài là sẽ gặp cản trở. Khi mà quý vị ở ở đây thì quý vị sẽ được giúp đỡ. Tại vì nếu mà quý vị ra ngoài á, là quý vị sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái thói quen trần tục, rồi cái thứ hai đó là cái nghiệp chướng nó tới nó cản trở quý vị. Mặc dù là chúng tôi không có nhiều phương tiện nhưng mà ở đây chúng tôi cũng cố gắng để mà mà giúp cho một số ít quý vị có thể tới để mà ở, để mà tu hành, để được giúp đỡ, được được bảo vệ. Điều đầu tiên mà quý vị cần phải hỏi khi mà quý vị tới một nơi ở đây, có nghĩa là quý vị 24 giờ được bảo vệ. Thứ hai nữa là cái thời thời khóa nó rất là gắt gao, mặc dù quý vị không theo kịp được. Nhưng mà cái vấn đề, cái điểm chính là quý vị cần phải cố gắng, mặc dù là không có theo kịp, nhưng mà cứ cố gắng. Nếu như mà thất bại rồi thì sẽ đứng lên rồi tiếp tục cố gắng, thất bại rồi cố gắng. Cái điểm chính là quý vị không có bỏ cuộc. Cái đó là cái nguyên tắc chính ở đây, ở một cái chỗ đạo tràng tu hành là như vậy. Khi mà quý vị tới đây, quý vị đừng có lo lắng gì hết đây, chúng tôi không có bắt quý vị là phải trả tiền gì hết. Không có cần phải trả tiền đồ ăn, không có phải trả tiền phòng, quý vị chỉ tới đây để mà tu thôi. Quý vị thấy đó. Quý vị cần phải có lý, cần phải tạo phước để mà tu. Cái vấn đề mà quý vị không tới đây tu được, điều đó chứng tỏ là quý vị không có đủ phước để mà tu. Không đến được chứng tỏ rằng là quý vị không có đủ phước. Quý vị tới không được, hoặc là cảm thấy là không cần phải tới, hoặc là tới thì một hai bữa rồi là bỏ, hoặc là cảm thấy là cái chương trình này nó nặng quá, hoặc là cái chương trình này nó vô lý quá, vân vân, có đủ mọi thứ lý do. Thành ra là thành thực mà nói, quý vị không tới được không có phải là do cái gia đình đâu. Cái gia đình chỉ là một cái lý do phụ thôi, mà cái nguyên nhân chính là tại vì cô không có đủ phước. Hiểu được như vậy rồi thì cần phải tạo thêm phước. Cái hệ thống của chúng tôi, hệ thống của người Tàu rất rất là thú vị. Không phải là những cái nơi khác mà quý vị muốn muốn cái gì đó thì quý vị cần phải trả tiền ở, trả tiền vô đó, rồi trả tiền ăn, tiền uống này nọ. Nhưng mà ở cái hệ thống của người Tàu á, là quý vị tới để mà tu thôi, chứ quý vị không cần phải tu, phải lo lắng một cái gì khác hết á. Tại vì quý vị đã có đủ cái phước để mà hưởng những cái đó rồi. Mà cái đó là thêm một lý do khác nữa, là có một số người họ nhận thấy họ không có cái đủ phước để mà họ tu, chính vì vậy mà họ phát tâm họ giúp đỡ những cái người khác tu. Nên ở bên bên Tàu, mỗi lần mà có cái thiền thất họ tổ chức ra, cái thiền thất thời đó là từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm chẳng hạn, và để mà bất cứ một cái chùa nào mà để có khả năng tổ chức một cái thiền thất như vậy, nó khó dễ sợ, tại vì cái chùa sẽ gặp phải rất là nhiều cái cản trở, nhiều cái khó khăn, nên rất là khó để mà tổ chức cái thiền thất. Và người người Tàu họ nhận ra được như vậy, họ mới 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 phát tâm á, là bất cứ cái chùa nào mà tổ chức được cái thiền thất như vậy mà họ tới họ tu không được thì họ sẽ phát tâm họ ủng hộ, họ tạo phước là bằng cách ủng hộ người khác tu. Tại vì họ họ nhận ra được là khi mà cái người nào mà tới cái chùa đó mà tu, ví dụ giống như là trí trí thường mà tới chùa của Lục Tổ mà tu, mà đắc giác ngộ như vậy, có cái sự thành tựu như vậy, thì họ cũng hưởng được cái phước từ cái sự tu hành của trí thường. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng muốn học theo truyền thống của người Tàu. Ở đây chúng tôi chỉ tu thôi, và nếu mà quý vị có thể tăng tu được thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho quý vị tu. Và thật ra ở đây chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của những người, ví dụ như người ta cũng cúng dường tài tiền bạc, hoặc là người ta tới để người ta nấu đồ ăn, hoặc là có nhiều người là họ nghỉ làm để mà họ tới một tuần để mà họ tu. Còn có nhiều nhiều khi á, là không có nhận nhận được đủ cái sự giúp đỡ, thì cái điều này á, là chỉ có tại xảy ra ở nước Mỹ thôi, là tại vì nhiều người ta không có hiểu, người ta nghĩ là chúng tôi á, là những cái tổ chức nào đó thôi, là vô lý quá, tại sao mà từ 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 3 giờ tới 12 giờ ở Mỹ này á, là bác sĩ nói là phải ngủ 8 tiếng mới đủ. Thì người ta nghĩ như vậy thì người ta không mới không có ủng hộ. Nhưng mà ở đây thì quý vị cứ tới đi, thầy sẽ dùng cái phước của thầy để mà ủng hộ cho quý vị. Ở đây chúng tôi là chỉ có lo tu thôi, chứ không có lo chùa, không có lo tiền bạc, không có lo bất cứ cái gì hết. Xin lỗi là thầy trả lời hơi dài dòng một chút. Nhưng mà cái vấn đề là quý vị cứ thử đúng, cứ thử làm đi, nếu mà làm không được thì ráng tạo thêm phước. Và cái cách tạo phước hay nhất đó là trực tiếp giúp đỡ cho những cái kỳ thiền thất và Phật thất, rồi từ từ quý từ từ cái nghiệp của quý vị sẽ được giải quyết, rồi rồi sau đó quý vị sẽ có đủ phước để tu. Như vậy có dạ, trả lời được cái câu hỏi của cô hay không? Cảm ơn thầy mừng là cô đã hỏi. Và quý vị cần phải hỏi câu trả lời đúng thì thầy mới 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 trả lời được. Nếu mà quý vị không có câu hỏi thì thầy cũng không có gì để nói hết. À, Đại Hàn có câu hỏi. Ở bên Đại Hàn có một người học học trò mới. Cái cô này là có nghe nghe cái băng thâu của thầy tụng Đại Bi Xám. Cô nghe xong rồi là cô khóc, suốt ngày khóc. Cô nói là ngay cái cô nghe cái giọng của thầy là tự nhiên là cô khóc, mà cô cũng không hiểu tại sao là cô lại khóc dữ như vậy. Thầy cũng nghe cái điều tương tự, là có một một ai đó thầy quên mất rồi. Năm ngoái có một người nói, cái người đó nghe nghe cái lời giảng của thầy á, mà con chó nó khóc, hay là đại khái là như vậy. Thầy đùa thôi. Cái lối đùa của người Mỹ rất là tốt. Jeonju là cái thành thành phố mà ở chùa mà thầy mới mới đang là tạo dựng một cái đạo tràng ở bên Đại Hàn. Và cái chùa đang là sửa chữa, chưa có mở cửa hết, mà có người tới được như vậy thì thầy cũng rất là mừng. Tất là thầy mừng là cô tới để mà tu tu với cùng với mọi người, tu chung như vậy thì thầy thấy thì rất là mừng. Còn gì khác nữa không? Một cái điểm lợi khi mà thảo luận về cái kinh này á, là khi mà thầy giảng thì thầy cũng cũng học. Tại vì thầy có cái cơ cơ hội để mà đọc lại cái kinh này, để mà thấy được cái kinh ở những cái khía cạnh khác nhau, và thầy thấy được những cái điều mà thầy trước giờ thầy không có nhận ra. Thì Chí Thường mới mới hỏi Đại sư Lục Tổ, thì mới nói là Phật nói là có ba thừa, rồi sau đó thì lại nói cái là pháp tối thượng thừa nữa, nên đệ tử chưa có hiểu. Thì tam thừa mà chúng ta nói bắt đầu ngày hôm qua thì là thừa của người A-la-hán, cái thừa của người Bích Chi Phật và Bồ-Tát thừa. Và theo cái thứ tự của cái này là sắp xếp theo cái thứ thứ tự của cái trình độ trí huệ của người A-la-hán. Là khi mà một một người còn vô vô minh, chưa có khai mở trí huệ, thì cái trình độ đầu tiên họ đắc được sẽ là tứ quả A-la-hán. Thì tứ quả A-la-hán gọi là tiểu giác ngộ. Đối với đại thừa, từ sơ quả cho tới tam quả A-la-hán thì chưa gọi là đắc giác ngộ, mà chỉ có tới tứ quả A-la-hán mới gọi là tiểu giác ngộ. Không như ông bên bên tiểu thừa thì nói là tứ quả là đã giác ngộ rồi và không còn gì để mà học nữa. Thì để mà đắc được cái tứ quả A-la-hán thì có nhiều cái pháp môn để mà tu, nhưng mà cái pháp tu chính thì họ tu cái tứ diệu đế. Mà tứ diệu đế này là cái sự sự thật, là cái sự thật này á, là nó là như vậy, không có cái gì để mà thảo luận hết á, cho dù quý vị có đồng ý hay không đồng ý cái gì nữa, thì cái này nó là sự thật, nó là cái dữ kiện, nó là như vậy. cái sự thật này là về cái khổ, sự thật về cái tập, sự thật về cái diệt và sự thật về đạo. Đây là rất là Phật giáo. Tối hôm qua thì mới thầy có nói là cái khổ này là cái tất cả mọi người đều khổ. Cái nơi chúng ta ở là chỗ nào chúng ta ở nó cũng khổ hết á. Tất cả mọi người đều khổ. Và cái đặc tính của cái khổ này là nó có nhiều cái tầng lớp và nó chồng chất lên nhau. Nếu mà quý vị cứ cứ bị luân hồi trong cái vòng sanh tử thì cái khổ này nó mới chồng chất lên đời này qua đời kia, nó nhiều đến nỗi mà quý vị không biết được là nó bắt đầu từ đâu, quý vị không thấy được cái nguyên thủy mà quý vị cũng không biết được làm cách nào để mà giải quyết cái khổ này. Chính vì vậy mà cuối cùng là mình mới chấp nhận là cái khổ này đó là một cái tự nhiên của cuộc sống, mình không có dám nhìn thẳng vào nó nữa. Và trong khi đó thì Đức Phật lại nói cái khổ này mình không cần phải chấp nhận nó, mình có thể tiêu diệt nó vĩnh viễn ngay cái đời này, tất cả quý vị đều có khả năng để mà diệt nó, ngay cả những cái người đạo công công giáo cũng có thể làm được vậy, không phải chỉ riêng cho người Phật giáo không đâu. Quý vị, tất cả quý vị đều có thể đạt được cái cảnh giới gọi là diệt. Cái cảnh giới đó thì không còn một cái khổ nào hết. Và khi mà không còn khổ nữa, trong cái lúc mà sống thì chỉ có mỗi cái lạc thôi, cái thường lạc. Cái lạc này nó là thường. Nó thường hằng. Mà cái ngôn ngữ của đời thường thì hay gọi là vui vẻ, hạnh phúc. Đây là một một cái sự 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 tiến tiến hóa dễ sợ. Từ khi mà Đức Phật đắc giác ngộ thì Ngài mới dạy cho chúng ta như vậy. Và cái sự thật này nó đúng 3.000 năm về trước và cho bao nhiêu năm về sau nữa thì nó cũng vẫn sẽ vẫn đúng, và nó đúng không chỉ với một người hai người mà nó đúng với tất cả mọi người. Tại vì tất cả chúng ta đều có thể đắc được cái cảnh giới của cái diệt này, cái diệt khổ. Cái trí huệ siêu việt của họ thì nếu mà quý vị đắc được tứ quả A-la-hán rồi thì quý vị có thể diệt được cái khổ này. Còn trong khi đó chúng ta rất là ngu si vô minh, chúng ta tự lừa bản thân mình là cái khổ này nó là bình thường, trong khi đó những cái người tứ quả A-la-hán họ đã có trí huệ rồi, họ thấy được rằng cái khổ này nó vô lý, chính vì nên họ có khả năng diệt được cái khổ bằng cách á, họ theo một cái con đường, họ có cái cách này giúp cho họ giải quyết được cái khổ. Ok, có ai có câu hỏi không? Cái điều này nó quan trọng dễ sợ, tại vì ai cũng có thể làm được hết, ngay trong cái thời này, ngay trong cái cuộc đời này có cái con đường để mà đi đến đó, cái con đường để mà giải quyết cái khổ. Quay trở về cái tấm 296, cái thừa thứ hai là Bích Chi Phật thừa. Bích Chi Phật là có cái trình độ trí huệ cao hơn của người tứ quả A-la-hán. Và người ta đắc được cái cảnh cái trình độ của Bích Chi Phật bằng cái cách tu thập nhị nhân duyên. Khi mà hiểu được cái đạo rồi, trong cái tấm này nó nói là khi một người Bích Chi Phật họ tu cái thập nhị nhân duyên và họ hiểu được cái đạo, họ họ nhận ra được rằng tất cả mọi thứ đều là khổ, là vô thường, là không và vô ngã. Cái này không phải, không biết là từ từ cái kinh hay là từ thầy cô Hiền Tín, cô tìm được cái này ở đâu? À, internet, Wikipedia. Thầy nói cô này có nói là hình như là CCTV bên bạn và thầy, thầy bảo không, cái này nó Không có ý nghĩa gì hết, đừng có dùng tới. Cái thập nhị nhân duyên này là cái gì? Những cái người biết chi Phật này, họ 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 học những cái mối liên quan của những cái sự vật, giống như là Đức Phật dạy. Khi mà họ học học những cái móc nối của cái 12 nhân duyên này, mà những cái điều này là họ phải học, họ phải phải quán từ trong nhiều đời nhiều kiếp, rất là khó cho quý vị đạt được trong một kiếp. Thì cái cách mà họ tu là họ đi đến sống ở trong rừng núi chẳng hạn, họ họ quán cái sự thay đổi của thời tiết, của bốn mùa là xuân hạ thu đông, rồi họ họ thấy được cái thời tiết nó thay đổi, rồi cái cây cối nó thay đổi từ từ cái việc khô héo, rồi những cái lá cây nó cái lá non nó mọc ra, rồi cái cây nó lớn lên. Khi mà thấy được cái thiên nhiên nó thay đổi như vậy, họ hiểu được cái 12 cái nhân duyên như vậy. Họ hiểu được cái 12 cái móc xích. Trước tiên là họ cần phải biết cái 12 nhân duyên đó là cái gì. Bây giờ là sẽ cái đầu tiên có cái gọi là vô minh. Quý vị để ý, vô minh bên tiếng Tàu gọi là ủ minh. Tại sao không có gọi là ngu si mà lại gọi là vô minh? Cái sự khác nhau giữa vô minh và ngu si là gì? Năm ngón tay. Vô minh có nghĩa là quý vị ở trong bóng tối, và khi mà bật bật đèn sáng lên thì quý vị có thấy thấy mọi người mọi thứ ngay tức khắc. Còn ngu si là sao? Ngu si là quý vị từ chối, không không chịu nghe. Mình không có thể ép mấy cái người ngu si mà làm theo cái ý của mình được, làm theo cái sự hướng dẫn. Thầy nói ok, thầy sẽ không có nói thầy sẽ không nói đúng. Vô minh có nghĩa là không có có là cái sự thiếu hiểu biết. Vô minh là thiếu hiểu biết. Ngu si là quý vị từ chối, không có chấp nhận cái sự sự thật khi mà người ta nói cái sự thật cho quý vị nghe. Thầy nói là thầy thích lắm, ông bảo là tại vì ông nghe nghe thầy thầy giảng từ nhiều năm trước rồi. Wow, thầy mới nói wow, mấy năm trước là thầy đã có trí huệ rồi hay sao? Ngu si có nghĩa là quý vị từ chối, không có chấp nhận cái sự thật, cái dữ kiện hoặc là những cái điều mà nó có lợi cho quý vị. Họ từ chối, không chịu nghe, cho dù quý vị có nói đi cách nào đi chăng nữa, họ cũng cũng từ chối, không chịu nghe. Ngu si này nó là trình cái trình độ thô. Quý vị cho họ cái dữ kiện nhưng mà họ vẫn nói là không, tôi không có tin, mà không có một cái lý do nào hết cái. Nhưng mà cho dù quý vị có làm cái gì nữa hoặc là nói cái gì nữa, họ cũng sẽ không tin. Còn cái vô minh này nó ở cái trình độ vi tế hơn, nó sâu hơn so với cái ngu si. Quý vị phải 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 phá được cái ngu si này thì quý vị mới tới được được cái trình độ, cái lớp màn vô minh. Cái ngu si là cái thô sơ ở bên ngoài, thì quý vị phải phá được cái ngu si trước, rồi sau đó quý vị vô được cái trình độ sâu hơn thì quý vị mới đụng vô cái lớp màn vô minh để mà phá. Cái vô minh này là cái sự thiếu hiểu biết, thiếu cái thông tin. Còn cái ngu si này là không có khả năng để mà hiểu được những cái thông minh đó. Cái vô minh á là chỉ chẳng qua là thiếu thiếu cái thông tin thôi. Nhưng mà thật ra là đối với cái vô minh này, khi mà quý vị trình bày cho họ những cái thông tin, những cái dữ liệu đó, họ vẫn chọn không có nghe quý vị. Mà những cái vô minh này nó rất là vi tế, nên họ không có tự tự hiểu được. Ngay cả khi mà có cái thông tin đi chăng nữa thì cái người người vô minh á tốn rất là nhiều thời gian để mà hiểu được. Trong khi đó cái người ngu si này á là hầu như là không có cơ hội để hiểu. Thì cái sự khác nhau là gì? Đối với cái người ngu si, quý vị có thể đánh đập họ, mắng chửi họ, họ cũng không có hiểu được. Còn cái người vô minh á, nếu mà quý vị đánh chửi mắng họ thì trong tương lai họ có thể hiểu được. Vậy thì cái vô minh này là cái gì? Bên Đại Hàn. Cái câu hỏi là đối với cái người ngu si, cái người ngu si này nếu như mà mình dạy cho họ là họ không có cái hy vọng để mà hiểu được những cái lời mình dạy, phải không? Thầy chọc cô này cái từ tiếng Anh, tại vì cô phát âm cái tiếng teaching mà thầy chọc là nghe 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 tưởng ra là từ kissing. Thì thầy mới bảo tại vì cô này cô nói tiếng Anh không có không phát âm không có chuẩn, cô là người Đại Hàn mà, thành ra không có phải là kissing là hôn hít đâu, mà là dạy dỗ họ, teaching. Không, không phải như vậy, đừng đừng có lo lắng nhiều quá về cái sự phân biệt đó. Thì ngay cái lúc này thì chỉ cần hiểu á là những cái người ngu si á rất là khó để mà dạy dỗ họ. Họ không có nghe. Họ không có tin. Khi mà họ không tin như vậy thì quý vị cũng không có làm được cái gì hết. Dạy họ rất là khó. Sự khác nhau giữa ngu si và vô minh là trước tiên quý vị phải phá được cái sự ngu si, thì chúng tôi phải giúp cho quý vị giống như là trí thường á, là đã ngu si thành ra là lục tổ huệ năng, mới phải giúp trí thường phá được cái ngu si đó. Sau khi đó rồi thì sau đó rồi lục tổ lại lại giúp trí thường phá cái sự vô minh, hiểu không? Cái giải thích như vậy thì nó hay hơn, tốt hơn. Đây đó là cái cách tốt nhất để mày giải thích cái sự khác nhau giữa ngu si và vô minh. Internet có câu hỏi. Cái tấm 296, trong cái tấm 296 này thì mới nói là không có cái ngã, mà thầy lại nói là sai, thì xin xin thầy nói. Thầy nói sai là xin xin thầy nói là sai ở chỗ nào? Thầy bảo cái sai á không phải là cái vô ngã nó sai, mà cái thứ hai, mà cái sai này á là cái cách dạy này nó không có phù hợp đối với học trò của thầy. Cái này á là chỉ áp dụng cho người Tàu thôi, rồi còn đối với trình độ ở chùa này thì thầy sẽ không có dạy như vậy. Đừng có phí thời gian. Thầy có thể giảng cho quý vị những cái concept ở đây, những cái khái niệm này, nhưng mà đối với thầy những cái này nó là của người Tàu, còn đối với thầy không có dạy như vậy. Cái này là nói là từ Vạn Phật Thành. Thầy bảo thôi không phải là từ trên internet đâu, từ bên Vạn Phật Thành, nhưng mà đối với thầy thì nó quá Tàu đi. Có câu hỏi. Ok, bên Vạn Phật Thành thì họ làm như vậy, nhưng mà ở đây thì mình cũng sẽ không có làm cái kiểu đó, chậm quá, đối với chúng ta rất là chậm. Thì thầy mới hỏi là khi mà thầy nói về ngu si và vô minh thì cái người vô minh thì có phải là cái người mà khi mà chúng tôi thì khi mà mình chỉ cho họ họ phải nhìn về cái hướng đó mà họ họ không có chịu nhìn về cái hướng đó, thì thầy nói là ngay cả người ngu si thì cũng vậy thôi. Mà thầy ý ở đây là thầy nói là quý vị đừng có kẹt vào những cái chi tiết quá, cái sự khác nhau giữa vô minh và ngu si. Nhiều năm trước thầy giảng như vậy thì là như vậy, bây giờ thầy giảng cho quý vị cái kiểu khác là tại vì học trò của thầy bây giờ nó ở trình độ khác rồi. Cũng giống như là trong cái kinh lục tổ này thì trí thường cần phải cái trình độ cái câu chuyện mà lục tổ và trí thường thì trước tiên là phải phá cái lớp ngu si rồi cái thứ hai nữa rồi mới phá được cái lớp vô minh. Tại vì ngu si thì là ở cái trình độ thô thiển ở bên ngoài, còn vô vô minh thì là ở ở cái tầng thơ sâu hơn và vi tế hơn, cũng giống như là đi xuống cái tầng sâu hơn ở ở dưới biển. Cứ biết như vậy thôi đi. Để cái này nó không có phải là cái sự sự thảo luận về trí thức đâu, mà quý vị chỉ cần hiểu như vậy rồi từ từ một ngày nào đó sẽ hiểu thôi. Chúng tôi sẽ dạy cho quý vị cái cách làm Không phải là chỉ có cái lý thuyết đâu, phải có cái cách làm. Cái câu hỏi là trình độ của người Bích Chi Phật có phải là giữa cái Tứ Quả A La Hán, trí huệ của Tứ Quả A La Hán và trí huệ của Bồ Tát hay không? Thì thầy nói đúng. Đại Hàn có câu hỏi. Khi mà nói về ngu si thì mình có phải là bị ảnh hưởng ở những từ từ những cái xúc tác ở bên ngoài không? Ví dụ như là bị ma ám hay gì đó, hoặc là trong khi đó là vô minh á, là từ trong bản thân mình. Thầy nói cũng không phải như vậy đâu, nó không có phải ảnh hưởng vô. Tại vì thật ra cả ngu si và vô minh cũng đều có thể là do cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng nữa. Ví dụ như là quý vị tới một cái chùa vô minh, bất kể là quý vị làm cái gì thì cũng vẫn là vô minh thôi. Có gì khác nữa không? Cái nguyên nhân đầu tiên á, là vô minh, và cái vô minh này nó sâu dễ sợ. Nó sâu đến nỗi mà cái gốc rễ của những cái vấn đề đó, và cái vô minh này nó nằm ở sâu tầng, ở sâu ở dưới đáy biển như vậy. Mà chính vì vậy mà để cho nó thể hiện ra ngoài á, thì quý vị phải phải có những thấy được á, là nó phải 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 nổi lên trên mặt mới mới thấy được. Thì cái một cái mặt mà nó hiện thể hiện ra là cái gì? Sexual desire á, là cái sự say mong muốn về tình dục. Và khi mà quý vị có cái ham muốn tình dục như vậy là nó có cái hạt nhân ở trong, nó có cái nguyên nhân. Thì quý vị có thể nói là vô si, vô minh hay là ngu si, nhưng mà cái từ vô minh này á, là nó ẩn sâu, rất là sâu, mà quý vị không thể nào mà thấy được, không có thể nào mà với tới được. Nên á, 12 nhân duyên này nó rất là vi tế, nó không phải là cái sự ngu si thô thiển đâu, mà nó là cái sự vô minh. Và cái sự tham muốn tình dục này ấy, nó vi tế dễ sợ. Mà nếu mà quý vị chỉ ngừng ở cái trình độ ngu si không á, thì quý vị không thể nào mà giải quyết được cái gốc rễ. Tại vì cái người A-la-hán họ chỉ giải quyết ở cái trình độ ngu si thôi, nhưng mà cái vị Bích Chi Phật họ tiến sâu vô để mà họ họ phá cái lớp vô minh. Nói cách khác, cái trình độ đắc của quý vị tùy thuộc vào cái vấn đề nó lớn, quý vị muốn giải quyết là nó lớn hay nó nhỏ. Ví dụ, nếu quý vị muốn trở thành triệu phú thì quý vị có những cái vấn đề rất là khác nhau để mà giải quyết, nếu như so với lại quý vị muốn trở thành tỷ phú, hoặc là so với lại thì nói cái khác là trình độ của người A-la-hán giống như là trình độ của cái người triệu phú thôi, thì cái vấn đề họ phải phải đối đầu á, rất là nhỏ nhỏ. Còn trong khi đó người Bích Chi Phật giống như là tỷ phú thì họ phải đương đầu với những cái khó khăn rất là lớn hơn, to lớn hơn. Nên á, nên từ cái ví dụ đó mà mới mới thấy á, là nó tốn rất là nhiều thời gian, lâu hơn để mà đắc được quả vị Bích Chi Phật. Nên ở đây Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng cái vô minh này là cái sự tham mê tình dục. Sau đó rồi thì từ cái vô minh này nó mới dẫn tới cái hành. Cái hành này nó là cái gì? Cái hành này á là quý vị sẽ có làm cái chuyện tình dục. Thầy nói là khi mà người ta ta dịch qua cái tiếng Anh đó thì họ họ dùng những cái từ ngữ văn hoa, hoặc là dùng những cái từ từ ngữ lịch sự, nhưng mà họ 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 làm sai cái từ ngữ chính của mà lúc mà Hòa Thượng nói rồi, mà nói trắng trợn ra là quý vị phải phải đối diện với cái vấn đề tình dục. Thì không biết là cô có nhớ không, lúc mà chúng ta đang ở Lưu Sơn Tự thì có một cái ông luật sư người người Đại Hàn, mình sẽ không có nói cái tên của ông ra. Ông tới chùa rồi ông thích cái thiền, Thì một ngày nào đó thì ông nghe thầy nói về cái sex, cái tình dục này mà ông ngạc nhiên dễ sợ. Trời ơi, ông thầy này mà sao mà dùng những cái từ từ ngữ dơ quá vậy? Và ông thất vọng quá. Ông bảo chứ tăng ni mấy cái người xuất gia này không có được nói về cái chuyện tình dục. Thì và từ đó trở đi ông không bao giờ ông quay trở lại. Và bây giờ 10 năm sau thầy ngồi đây vẫn tiếp tục nói những cái từ nghe không có được trong sạch cho lắm. Nên cái hành này có nghĩa là quý vị làm chuyện tình dục. Mà vì quý vị làm chuyện tình dục thì người phụ nữ mang thai, nếu như mà cái ông đại hàn mà ông ở đây ấy, thì là chắc là ông sẽ sốc dễ sợ, mà ông phải gọi hòa thượng Tuyên Hóa ra để mà xem đối chiếu xem thử coi là có phải là từ hòa thượng hay Tuyên Hóa hay không. Đúng, cái này là đến từ hòa thượng Tuyên Hóa, mà những cái điều này mà hòa đệ tử của ngài ý, dịch ra nó sai mất tiêu rồi, thành ra là thầy không có nói nữa. Ở những cái tấm 299, cái tấm 300, 301 thì thôi bỏ qua đi, tại vì khi mà họ dịch qua qua tiếng Anh á, là họ dùng những cái từ ngữ văn hoa mà mất hết cái ý nghĩa chính rồi. Thì thầy nói cái từ cọc lóc đó, thứ nhất là quý vị có ham muốn tình dục thì quý vị làm chuyện tình dục, rồi cái thứ ba là quý vị mang thai, người phụ nữ mang thai, cái điều tốt đó là cái thằng A Lộng này nó không có hiểu tiếng Anh. Bây giờ là sẽ là R-rated, không dành cái này không dành cho em bé. Khi phụ nữ mang thai thì cái thức thứ 8 nó đến ngay cái lúc mà thụ thai đó, ngay cái lúc mà hoài thai là cái lúc mà cái thức thứ 8 nó đến ngay cái khoảnh khắc đó. Chính vì vậy mới gọi là thức. Có ai có vấn đề gì hay không? Có vấn đề thì nói ra, còn không á, là không không bao giờ không có problem gì hết hả? Tiếp tục hả? Có người hỏi là nếu như mà dùng những cái biện biện pháp tránh thai hay không thì sao? Thì thầy nói là nghe nói là nó an toàn, hoặc là cái mức độ an toàn là từ 95 tới 99%. Thì nếu mà không hoài thai thì không có thức. Thầy đúng không? Phải ở đây đúng không? Có làm miracle được đâu. Cái này nó chỉ là cuộc sống bình thường thôi mà. Câu hỏi Arahant thì không có phải không có có cái đam mê tình dục nữa phải không? Nhưng mà vẫn còn cái vô minh. Vậy cái vô minh này là cái mức độ của nó sâu hơn với cái tình dục hay không? Thầy bảo xin lỗi, những cái điều này là những cái điều mà thầy không có thể nói ở trong trước công chúng được. Khi nào mà tới tới đó đi thì thầy sẽ dạy. Khi mà quý vị chết thì cái thức, đa số quý vị khi mà chết cái thức này nó nhập vô một cái cảnh giới. Cảnh giới gọi là thân, trung ấm thân. Rồi sau đó rồi sẽ mang một cái thân mới. Có thể là đợi tới cái lúc mà khi mà bố mẹ đang là có cái sự hành đó thì quý vị lại nhập vô. Thì biết là những cái người lớn tuổi không có thấy nó hài hước. Thì theo quan niệm của Phật giáo, cái đời sống nó bắt đầu ngay cái khoảnh khắc mà cái thức thứ 8 nó nhập vô cái thai của người mẹ. Ngay nên khi mà quý vị phá thai là quý vị đã phạm tội sát sanh rồi. Ngay cả khi mà quý vị uống cái thuốc mà sau khi cái thuốc mà A86 đó thì quý vị cũng vẫn vẫn là mang cái tội sát sanh. Sau khi mà có cái thức rồi thì cái thứ tư nó bắt đầu có cái danh và cái sắc, những cái bào thai đó nó mới bắt đầu hình thành. Và bây giờ là cái bào thai nó có cái hình tướng, nên gọi là cái tên và cái hình tướng, danh và sắc. Đó là cái thứ tư. Thì đây có thể nói là một cái điều kỳ diệu ở trong trong cuộc sống. Khi khi mà cái thức thứ tám nó đến thì cái bào thai nó phát triển. Cái bào thì bắt đầu là có cái hình, và sau đó khi bào thai nó hình thành như vậy thì từ cái danh sắc đó mà nó sinh ra cái sáu căn, lục căn. Lục căn này nó hình thành nên cái giai đoạn này gọi là lục nhập. Và sau cái lục nhập đó gọi là xúc. Xúc này là tiếp xúc. Cái xúc này có nghĩa là gì? Có ai biết không? Tiếp xúc với cái gì? Với cái gì? Tiếp tục. Contact với lại người mẹ. Tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cái lục căn này, lục thức này bắt đầu nó hoạt động. Nó có thể hiểu nhận nhận biết được những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, và nó có cái sự tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài. Ví dụ quý vị có cái người mẹ mà uống cái nước lạnh, tại vì cái trời mà nó nóng giống như ngày hôm nay á, thì người mẹ mới 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 uống cái ly cốc lạnh. Hôm nay có uống nước cốc không? Ở đây cũng có một cái cô đang làm mang thai, thì có cái sự tiếp xúc. Cái thứ hai đó là cái bào thai nó có thể nghe được hi daddy, hi baby, hi mommy, và nó có thể cảm nhận được cái sự chạm vào cái bụng của người mẹ. Cái tiếp xúc này là cái tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài thông qua cái lục căn. Thì ngay cái lúc này là đứa đứa bé đó nó đã tiếp nhận những cái thông tin ngay từ trong cái bụng mẹ mà không có cần phải huấn luyện nó. Cái đó là cái điều tự tự nhiên thôi. Nó tự nó cảm nhận được. Sau khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi thì cái cảnh thứ bảy là nó sẽ có cái cảm nhận. Cảm nhận thích thú. Khi mà người mẹ uống một cái ly cốc nước lạnh trong cái lúc mà trời nóng như vậy thì cái đứa bé nó cảm thấy rất là dễ chịu. Còn ngược lại, nếu như mà trong cái khí trời nó đã lạnh rồi mà người mẹ mà uống một cái ly nước lạnh nữa thì đứa bé nó sẽ cảm thấy là không có được thoải mái. Thành ra là tự nhiên là quý vị sẽ có cái cảm xúc là thoải mái, không thoải mái, hoặc là cái cảm xúc bình thường thôi. Từ cái thọ này mà nó mới sanh ra cái lớp, cái là cái ái, tham ái. Cái tham ái, cái ái này là tại vì mình có cái thọ, mình có cái tình yêu, mình đã mới mới cái thọ. Hỏi là cái lớp này là có yêu này, nó có phải là cái sự chấp trước hay không? Những cái điều này nó đẹp dễ sợ lắm. Nếu như mà quý vị hiểu được thì quý vị sẽ nhận ra, thấy được những cái mắt xích này, thì quý vị mới biết được là tại sao con người chúng ta như chúng ta ngày hôm nay. Thì cái hai cái móc xích đầu tiên gọi là cái nhân trong quá khứ, rồi cái năm cái móc xích từ cái thứ ba cho tới thứ bảy thì gọi là cái nhân của hiện tại, rồi ba cái móc xích kế tiếp từ cái thứ tám cho tới cái thứ mười thì gọi là cái nhân của hiện tại. Cái sau cái quả của hiện tại thì lại lại tạo ra cái nhân của hiện tại, rồi sau đó là tạo ra cái quả của tương lai qua cái móc xích thứ 11 và 12. Thì qua cái 12 nhân duyên này mà Đức Đức Phật mới diễn tả được cái quá trình hình thành và tồn tại của chúng ta. Internet hỏi tại sao mà một cái đứa bé nó chết ở trong cái bào thai của người mẹ cho trước khi mà được sanh ra. Thì bảo là sao mà thầy biết được, tại vì chắc nó không có xứng đáng được được vừa sống. Thì nếu thì muốn biết thì hỏi mấy ông bác sĩ ông trả lời cho, chứ làm sao mà thầy biết được. Rồi bây giờ quý vị nói đi, hoặc là bị sảy thai, hoặc là cái lý do khác, là có phải là tại vì ai đó mà đâm cái kim lâu á không? Có rất là nhiều cái lý do, làm sao mà thầy biết hết được. Có nhiều khi thì nó xảy ra như vậy, có nhiều khi thì nó không. Thì bây giờ là quý vị có cái sự tiếp xúc với cái thế giới ở bên ngoài, vì cái sự tiếp xúc như vậy mà cái cảm thọ nó mới khởi lên. Cái cảm thọ này, có những cái cảm thọ này nó mạnh hơn những cái cảm thọ khác. Thì cái cảm thọ mạnh nó gọi là ái, là yêu. Go Forest có câu hỏi. Thưa thầy, con nghe nói nếu như mà không không phải là phái thai mà đứa bé nó bị sảy thai, thì có phải là trước đó đấy giết người nhiều quá thành ra tới thời này là em bé nó bị chết sớm? Thì đúng rồi, thì có cả ngàn cái lý do mà tại sao mà đứa đứa bé này nó bị chết do cái sự sảy thai, chứ không phải là do cái sự sự phá thai. Thì những cái này là để cho mấy ông luật sư với ông bác sĩ giải thích thì hay hơn, nhưng mà cô đó là đúng, rõ ràng là do cái nghiệp báo nó tới như vậy. Ok, còn cái gì khác nữa hay không? Cái thọ mạnh mẽ đó gọi là ái, yêu. Yêu này là cái sự ham muốn mạnh. Và cái yêu đương này nó ám ảnh quý vị mạnh mẽ đến như vậy, thành ra là nó mới dẫn tới cái thủ là cái sự muốn chiếm lấy. Có nhiều người nói là cái ông chồng của con, nhiều người tha là ông chồng của con đó, là ông lúc nào cũng 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 chiếm giữ hết á, ông cứ giữ khư khư ghen. Thầy thầy mới nói ồ xin lỗi thầy, thông cảm. Rất là như nhiều người đàn ông á, là họ gia trưởng dễ sợ, họ lúc nào cũng cũng muốn điều khiển. Thầy ngày xưa thầy cũng vậy, lúc mà là thầy còn gia đình á thì thầy cũng 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 control như vậy, cho tới khi mà bà vợ cũ của thầy á, bà dạy cho thầy bài học. Nhưng mà thầy hỏi vậy chứ cô thì sao, thì cô bảo con không có controlling nhưng mà con ghen dễ sợ. Thì thầy bảo ghen thì nó cũng cũng gọi là cái sự thủ, cho dù cô có nói cái lý do gì đi chăng nữa thì nó cũng cũng dẫn tới cái thủ này, tại vì cái sự chấp trước nó mạnh quá. Chính vì vậy mà quý vị muốn giữ khư khư, quý vị muốn chiếm lấy không có bỏ đi được. Cũng giống như là cái thằng nhóc này á, nó giữ khư khư cái quả bong bóng mà nó giữ chặt như vậy thì nó gọi là thủ. Cái này không phải là chỉ đứa con nít đâu, nhưng mà cái bản tính của con người chúng ta là cái chúng ta nắm giữ chiếm giữ lấy. Bởi vì có cái sự nắm giữ chiếm thủ như vậy mà chúng ta mới mới có cái hữu. Cái hữu này là cái gì? Hòa thượng Tuyên Hóa không có bao giờ giải thích. Có thể là hòa thượng không có đủ thời gian. Hữu này là cái gì? Có ai biết không? Hữu là cái gì? Thầy thích cái thập nhị nhân duyên này dễ sợ. Khi mà thầy còn trẻ là thầy học thuộc cái tên này, bây giờ thì thầy quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cái lúc đó mà thầy 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 học thầy rất là fascinating. Thầy nói là những cái móc xích của cái cuộc sống này nó rất là chính xác, mà không có cách gì mà tự bản thân quý vị mà thấy ra được. Cái này là một cái sự may mắn dễ sợ. Internet cô này nó nói một dòng xong rồi thầy mới hỏi là vậy cô trả lời thầy hay là cô hỏi thầy. Cái hữu này có phải là cái có của cái ngã hay không? Mày nói cho cô 25%. Cái kiến về cái bản thân mình, kiến của những người xung quanh. Có phải là thầy đã giảng cái này cho ông nghe mấy năm trước hay không? Không phải. Màu cam. Cảm ơn cô, cái bữa trưa ngày hôm nay rất là ngon. Cái hữu này là khi mà đứa con nít nó được sanh ra. 27%. Nhờ là 2 năm, hai đêm vừa qua cô dành thời gian nấu ăn, thành ra thầy cho thêm 2 điểm nữa là 27%. Cái hữu này là cái tư tưởng làm và cái tư tưởng không làm, không phải zero, cho 0 điểm. Hai không, có hai khác không? Đa số những cái phần giải thích của bên người Tàu này họ không có nói. Đối với thầy ấy, là hoặc là trắng hoặc là đen thôi, chứ không có cái mơ hồ giữa trắng giữa đen. Cái này nó làm thầy khó chịu dễ sợ. Thầy đọc chứ, 1, 2, 3, 5, ồ, đẹp quá, 9, hay quá, cái thứ 10, thất vọng dễ sợ. Cái sự hiện hữu của cái đam, cái mong muốn. Ok, 30%. Go for it. Cái có này là có phải là tại vì chúng ta quá chấp trước vào cái sự việc. Tên cô là gì? Dạ, con là nữ. 98%. San Jose, giỏi dễ sợ. Mình nên nên dọn lên San Jose. Thầy lên nên lên San Jose, dọn lên San Jose. Quý vị ở lại đây. Ok, Internet. Cái hữu này có phải là sống chứ không có phải là tiêu diệt không? Thấy thằng nhóc này nó vui quá hả? Hoặc là cái hữu này là kẹt trong cái sự cái vòng luân hồi. Cái thứ hai cô này sẽ cô sẽ cố gắng để mà đạt được cái 2%. Cái thói quen, cái tập khí 45%. Thầy phải nghĩ tới cái điểm. Có ai muốn thử không? Thầy nói rồi mà quý vị không có nghe lời thầy. Có ai khác mà có cái câu trả lời mà giỏi hơn cô nữ hay không? Cái hữu này là nó đến từ cái thủ. Cái thủ. Cái chiếm hữu. Thầy cho một cái ví dụ. Nếu mà quý vị nói là cái người đàn ông á, là lúc nào cũng cũng control, lúc nào cũng muốn điều khiển. Tại vì là ông bị obsessed với cái bà vợ, thành ra lúc nào cũng cũng muốn là ở gần cái bà vợ, muốn ở kè kè bên cạnh bà vợ. Chính vì vậy mà chồng chồng cái nhân để mà ông chấp trước vào cái bà vợ, nên nó là những cái kiếp tương lai, cái lúc mà ông phải sanh hồi luân tự, ông sẽ quay trở lại, ông đi tìm bà vợ này và ông sẽ tiếp tiếp tục quay trở lại để mà điều khiển bà này, giống như là với tư cách là một người đàn ông, hoặc là giống như là một người phụ nữ ghen tị. Chính bởi vì cái sự chiếm hữu này, cái thù này nó mới tạo ra cái con đường mà dẫn một cái người đó tới tới cái trạng thái là hữu. Cho cái thí dụ khác được hay không? Và cái người Trung Hoa và cái người người Việt Nam họ rất là tôn trọng những cái vị thầy già, và họ họ biết á, là cái trí huệ của người 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 Tàu á, là họ biết là hoặc là đắc giác ngộ hoặc là đi Tây phương cực lạc. Mà thầy nói cho quý vị nghe là ông thầy ông thân của thầy á, ông có một cái á là ông nghe nghe nói là thiên nữ đẹp dễ sợ, nên á ông có cái ham muốn sâu sâu xa là ông nghĩ là tôi phải lên trên đó để ngó xem sao. Chỉ một cái suy nghĩ đơn giản như vậy thôi mà ông chết. Chuyện gì xảy ra? Thì ông lên cái cõi trời mà cái người thiên nữ đẹp nhất luôn. Cái đó là cái cõi trời của thiên ma. Cái người thiên ma nữ, wow, là cái người mà đẹp nhất trong tất cả cõi trời. Thầy cam đoan với cái quý vị là những cái người này là quý vị không chê vào đầu được hết. Thành ra là ông thần của thầy, ông lên cái cõi đó. Cái đó là cái hữu. Thấy không? Quý vị đến đó, quý vị ở cái cõi đó là do cái sự bám thủ. Thành ra là quý vị cứ từ chối là không, tôi là đàn ông mà tôi là vị tăng mà tôi không có cái ham muốn đó đâu. Nhưng mà khi mà chết rồi á, sanh lên cái cõi đó mới thấy được là cái sự chiếm thủ. Câu hỏi vậy chứ đi lên Tây Phương Cực Lạc thì sao? Được. Tại sao nhiều người lại không đi không được? Tại vì họ không có đủ phước, họ không có cái phương pháp để đến đó. Nếu mà đơn giản chỉ là quý vị muốn lên đó, chưa chắc là quý vị sẽ lên được. Hoặc là chỉ vì cái ham muốn mà ham muốn đi đi lên cái cõi trời để mà gặp các thiên nữ đẹp. Nhớ nhớ câu chuyện của Đức Phật không? Trước khi mà Đức Phật đắc giác ngộ thì các con gái của thiên ma tới để mà quyến rũ Đức Phật, thì Đức Phật mới bảo không có chuyện gì lớn hết á. Rồi nhờ như vậy mà Đức Phật mới 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 chạy qua được cái thử thách để mà đắc giác ngộ. Ý sao? Ý nói là thầy muốn nhắc cho quý vị biết đó, trước khi mà đắc giác ngộ là quý vị phải trải qua cái thử thách của các vị ma nữ. Cái hữu này là quý vị sống ở trong những cái cảnh giới đó, nên là cái ông thân của thầy ông đi lên cái cõi đó và thầy phải tốn rất là nhiều nỗ lực thì mới mới có thể thuyết phục cho ông để đi Tây Phương Cực Lạc, có thể là tốn 2-3 năm hoặc là 1 năm rưỡi gì đó thầy quên mất rồi. Nên cái hữu này là quý vị đến một cái cảnh giới mà cái cảnh giới này á, là chuẩn bị cho quý vị sẽ có mang cái thân mới, sanh ra cái mới thân mới để hoàn thành những cái sự đam mê mong muốn của quý vị. Nên cái kế tiếp, cái móc nối kế tiếp nó gọi là sanh. Từ cái thân trung ấm đó sẽ đẩy cho quý vị sanh ra cái thân mới. Trả lời cho cái câu hỏi vừa rồi là tại sao nhiều người muốn đi Tây Phương Cực Lạc mà không đi được, là tại vì họ đang ở cái nấc cái số 10 nhưng mà họ bị cản trở nên không có đi Tây Phương Cực Lạc. Nên nếu như mà quý vị ở cái cảnh giới số 9 là thủy là thủ rồi, quý vị muốn đi Tây Phương Cực Lạc thì quý vị chết thì quý vị ở cái cảnh giới số 10 là hữu, thì quý vị gặp nhiều cái cản trở quá mà nó cản không có cho quý vị đi Tây Phương Cực Lạc. Mà tại vì những cái người này họ không có được cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngay cả khi mà quý vị có cái thủ, quý vị có mong muốn được đi Tây Phương Cực Lạc nhưng mà quý vị vẫn bị cái sự cản trở, cái nghiệp chướng nó cản quý vị. Có câu hỏi không? Câu hỏi là ở trong cái trung âm thanh có tu được hay không? Không, không được. Đại khái là họ đang giống như họ trong tù vậy đó, không có làm được cái gì hết đó. Họ cần phải sự giúp đỡ. Thực tế là họ không có làm gì hết. Chính vì vậy mà quý vị cần phải tới một cái chùa, chùa mà tu hành để mà họ giúp quý vị. Nếu như mà họ quý vị không có được sự giúp đỡ thì quý vị sẽ gặp rắc rối lớn. Và cuối cùng là cái nấc cuối cùng đó là lão và tử, là quý vị già rồi sau đó là chết. Đây là 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Đây là những cái giai đoạn ở trong cuộc đời mà người ta, mà Đức Phật đã giải thích một cách rõ ràng chính xác cách nào mà quý vị bị lôi cuốn vô cái vòng luân hồi đời này qua đời sau. Câu hỏi. Cái thập nhị nhân duyên này có áp dụng đối với lại cây cây cỏ thảo mộc hay không? Không. Cái này là chỉ dành cho những cái loài hữu tình thôi, chứ không không phải là cái loài vô tình. Cây cỏ là loài vô tình. Cái điều chính ở đây á, là cái thọ, cây cỏ nó không có cái thọ cảm. Chính vì vậy mà cái thập nhị nhân duyên này không có áp dụng đối với loại vô tình. Bây giờ quý vị đã hiểu cái pháp chúng tôi vừa mới giải thích cho quý vị hiểu, cái pháp mà Bích Chi Phật, các vị Bích Chi Phật họ tu để đắc được quả vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật thừa họ học cái 12 nhân duyên này, họ học thuộc rồi sau đó là quan sát cái nhân duyên, cái thế, cái tự nhiên ở bên ngoài, rồi họ hiểu được cái 12 cái mắt xích nhân duyên này. Nhờ cái quan sát như vậy mà họ hiểu được tất cả những cái giai đoạn của cái 12 nhân duyên này, và từ từ họ họ đắc được giác ngộ. Câu hỏi. Đây là cái pháp của Bích Chi Phật thừa. Cái trình độ đắc giác ngộ nào mà thầy nói ở đây? Trình độ này cao hơn trình độ của Tứ Quả A-la-hán. Nhưng mà cũng vẫn còn thấp lắm. Còn khá thấp. Vẫn được cho là tiểu giác ngộ thôi. Mặc dù là trình độ giác ngộ cao hơn của người Tứ Quả A-la-hán, nhưng mà vẫn đối với bên Đại Thừa thì vẫn chỉ là tiểu giác ngộ thôi. Câu hỏi là thâm nhập vào cái 12 nhân duyên này có nghĩa là gì? Đó là họ hiểu hiểu cái giáo lý. Tại vì họ quan sát 12 nhân duyên, họ thấy được cái sự sanh diệt những cái của cái móc nối đó mà họ mới ngộ được đạo. Họ không có qua quán cái sự khổ giống như người A-la-hán, mà họ quán cái 12 nhân duyên của tự nhiên, của vạn vật. Đây là cái pháp của người Bích Chi Phật. Cái pháp này thì nó có tốt hay không thì thầy nói là, thật ra thì nó cũng có phải là quá tốt đâu. Ngày xưa thì thầy đọc tới cái 12 nhân duyên này mà thầy thích dễ sợ lắm. Thầy thấy nó fascinating. Tại vì thầy hiểu được á, là cái thọ này nó tạo ra là từ cái sự xúc chạm. Chính vì vậy mà đối với cái người tu hành, chúng tôi không không có có nên đụng chạm. Tại vì nếu mà quý vị đụng chạm nhiều á, thì nó sẽ tạo ra cái tình yêu. Và bây giờ là nhờ cái 12 nhân duyên này mà thầy mới hiểu được là lý do tại sao mà người xuất gia chúng tôi không có được làm một số những cái việc. Chúng ta có những cái quy luật mà chúng tôi cần phải theo, chúng tôi không có được phá phạm cái luật đó. Và thầy thấy những cái này là nó kỳ diệu, chính vì vậy mà thầy thầy học thuộc. Thầy học thuộc cái tên của nó trong lòng luôn đó. Thầy nhìn cái đó thì thầy bảo ồ cái này là nó giai đoạn thứ hai, hoặc là cái này nó là giai đoạn thứ ba. Nhưng mà ngay sau đó rồi thầy bận rộn nhiều việc quá rồi thầy không không có có còn thời gian mà để ý tới những cái đó nữa, rồi thầy phải đối phó với những cái công 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 việc lớn hơn, ví dụ như là phải làm sao để mà đào tạo dạy cho quý vị đắc được giác ngộ, chứ còn không phải lo là tại sao là thầy không được làm những cái việc này kia. Chính vì vậy mà thầy cái mục tiêu của thầy nó có thay đổi rồi, thầy chú trọng vào cái việc mà huấn luyện cho quý vị đắc giác ngộ. Mấy cái này nó hấp dẫn dễ sợ, và thầy thấy được cái trí huệ của Đức Phật tuyệt vời từ cỡ nào. Nhưng mà khi mà họ hiểu được cái 12 nhân duyên này và họ thâm nhập được vào cái 12 nhân duyên này thì họ có cái khả năng mà xả bỏ cái chấp trước. Sau khi mà thấy được cái móc nối từ số 1 tới phấn 12 thì mới thấy ồ cái ông này ông có cái thầy cái thằng nhóc này nó có cái thân này như vậy là do là cái sự chấp trước ở trong quá khứ, rồi do bố mẹ gì đó, hoặc là bây giờ là sanh đây, hoặc là bây giờ là có cái thân này rồi, rồi mặc cái áo đó, cái áo màu này, rồi sau đó là sẽ già như thế ra sao, rồi sau đó sẽ chết. Thì thấy được cái nhân duyên như vậy nó hay dễ sợ. Nhưng mà sau khi mà hiểu được cái 12 nhân duyên này rồi thì quý vị mới nói để mà tôi có thể xả cái sự lão và tử thì cần phải ngừng cái sự sanh. Thì quý vị đi ngược trở lại cái quá trình này. Nếu mà tôi không có muốn muốn già và chết thì tôi không nên sanh ra. Nếu mà không sanh ra thì tôi không có nên trải qua cái chung ấm thân. Nếu mà tôi không muốn vô cái thân chung ấm này ở cái số 10 này thì chúng tôi không nên chấp trước, mà cần phải xả xả cái tình yêu, cái sự ham mê của phở. Nếu mà quý vị mê phở thì đời sau quý vị sẽ trở thành người Việt. Sợ không? Dễ sợ không? Thì quý vị phải phải xả cái sự nắm nắm giữ này, rồi sao để mà xả cái sự chấp trước này á, thì quý vị phải xả cái gọi là cái ái, mà để tránh cái ái này thì quý vị đừng có tạo ra cái thọ. Mà nếu mà không muốn có cái thọ thì quý vị đừng có tiếp xúc. Không có tiếp xúc có nghĩa là sao? Không có tiếp xúc là cái gì? Thì quý vị tránh người ta, tránh ra, lùi lại, không có va chạm. Thì không có va chạm như vậy thì không có ở trong cái bào thai, không có bào thai thì không không có cái hình dáng, không có có sanh ra do cái sự thai nghén. Hoặc là rồi sau đó nữa là nếu như mà bố mẹ tương lai mà đang là làm chuyện lẹo tẹo thì quý vị cứ cứ đừng có để ý tới, tại vì họ vô minh mà. Khi mà họ hiểu được cái 12 nhân duyên này thì họ mới nói là tôi có thể 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 tránh được cái này, tránh cái 12 này là bằng cách mà chặt cái 11, tránh cái 11 bằng cách chặt cái 10, thì tránh cái 10 là bằng cách là tránh cái số 9, rồi cứ họ cứ theo ngược trở lại cái số 8, số 7, số 6, số 5, rồi tránh không có tiếp xúc với ai hết. Mấy đứa con nít nó dễ thương quá. Thành ra là trong trong tương lai là tôi cũng sẽ có con của tôi. Thầy bảo tránh ra. Thấy không? Quý vị thấy không? Cái kết quả là vì họ có cái trí trí huệ này mà họ mới 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 rút ra được được cái cuộc đời này. Cái người bích chi Phật, cái trí huệ của họ cao hơn người A-la-hán. Họ nói là cái vấn đề này nó xảy ra là tại vì tôi có cái sự tiếp xúc với con người, rồi họ họ tránh tránh tiếp xúc với con người. Nhưng mà cái này nó không có có phải là theo cái tinh thần của Phật giáo. Theo cái tinh thần Phật giáo là chúng ta là phải không có phải là tự tự mình vì cái ích kỷ của mình, chúng ta tu hành là để làm lợi lạc cho chúng sanh chứ không phải là tự lợi. Mà quý vị càng tu thì quý vị càng phải có cái lý tưởng là để phục vụ và đắc giác ngộ. Chính vì vậy mà cái pháp của cái người Bích Chi Phật, mặc dù là thầy thấy nó hay dễ sợ, nó có nhiều cái sự tốt, nhưng mà thầy chọn không có dành nhiều thời gian để ý tới nó, tại vì cái này nó đi vào cái ngõ cụt. Cảm ơn cái câu hỏi này. Thầy sẽ không có khuyên quý vị tu cái pháp môn này, mà thầy chỉ muốn cho quý vị thấy được được cái trí huệ của Đức Phật khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta thấy được cái 12 nhân duyên. Nếu mà quý vị thích cái pháp thập nhị nhân duyên này rồi á, thì sau này là quý vị còn 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 mê cái pháp của cái thừa thứ ba là cái Bồ Tát thừa. Họ có rất rất là nhiều nhiều cái pháp hay hơn nhiều. Thành ra trong tương lai á, là quý vị cứ 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 xóa cái tấm 299 331 xóa đi, không có để. Trời, những người Bồ Tát họ đắc giác ngộ do tu cái lục ba la mật. Và cái lục ba la mật này là nó bao gồm hết trong tất cả mọi khía cạnh, ngay cả trong thiền tông hoặc là bên tịnh độ hoặc là mật mật tông, 42 thủ nhãn đều gói gọn, đều nằm ở trong cái lục ba la mật. Cái lục ba la mật này là cái nền tảng của Bồ Tát thừa. Đây là cái pháp môn lớn của Phật giáo Đại thừa. Go Fresh có câu hỏi. Con là nữ, con muốn hỏi thầy khi mà thầy nói về cái sự chấp trước thì con mới 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 thấy bản thân con đó là con chấp trước vào mấy mấy đứa con của con, rồi con mới không biết là làm sao để mà xả bỏ chúng nó. Rồi mới thấy nói là thì cô mới 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 hỏi là bây giờ thì có nên đưa con cái nó tới chùa hay không để mà cho nó hiểu biết Phật pháp. Rồi thầy nói là cái đó cũng là một cách, nhưng mà bên đạo Phật thì có cả cả ngàn cách. Thì cái câu trả lời ngắn gọn của thầy, nếu như mà quý vị muốn xả bỏ mấy đứa con cái thì quý vị cứ cứ tiếp tục cô cứ tiếp tục tu ở Go Forest đi, thì ở đó chúng tôi sẽ có cái pháp để mà giúp cho quý vị xả bỏ cái sự chấp trước vào mấy đứa con nít. Con nít hả? Không có gì to tát đâu. Cái này nó cái lý do mà cô vẫn còn phải chấp trước là tại vì là ngay bây giờ là cô đang là ở trong cái cảnh giới đó thôi. Nhưng mà khi mà cô tu có tiến bộ rồi thì tự động cô sẽ thấy được là cô sẽ bớt được cái sự chấp trước. Đừng có lo, cứ cứ tiếp tục tu đi, rồi tiến bộ thì quý vị thì cô sẽ bớt được cái sự chấp trước, rồi từ từ cô sẽ xả bỏ được cái chấp trước. Và trong cái lúc này á thì yêu yêu con cái mình hơn. Đối với cái cô này á là cô thấy là mình cố chấp chấp trước rồi, nếu như mà xả mấy đứa con cái con á thì cô cảm thấy là cô không có thương những cái đứa con cơ nữa. Nhưng mà ngược lại á, không, thì đối với cái người xuất gia thì chúng tôi phải phải xả xả cái chấp trước của chúng tôi đối với gia đình để mà tu cái pháp đại thừa. Mà trong đại thừa thì chúng đối với cái pháp của cái người Bồ Tát, trước tiên á là phải xả cái tình yêu ích kỷ đó. Thì sau sau đó cái tình yêu của quý vị đối với con cái nó lớn hơn nhiều. Không những là quý vị yêu cái con cái nó nhiều hơn nữa. Mà quý vị còn yêu, thầy không có thích nói cái điều này, nhưng mà quý vị sẽ yêu tất cả những cái đứa con nít hơn là cái lúc trước khi quý vị xuất gia. Khó mà tin, nhưng mà đây là sự, đừng có lo, từ từ cô sẽ tới được cái cảnh giới đó thôi. Tự nhiên nó đến đó thôi. Không có cái gì để mà yêu hết á. Khi mà con xuất gia thì con cũng hơi lo lắng, là tại vì bố mẹ, sợ bố mẹ của con không không có thương nữa. Rồi bây giờ con quay con tới tới cái chùa bên Đại Hà này rồi, thì mẹ tới thăm vài lần, thì cái mẹ của con đó là bắt đầu tới chùa thăm con, thì thấy ông thì mẹ bắt đầu là thiền nhiều hơn và thấy vui vẻ hơn. Thì bây giờ con mới nhận ra được là từ khi mà xuất gia như vậy thì con có khả năng giúp cho mẹ của con vui vẻ hơn, tốt hơn so với cái lúc mà con chưa xuất gia mà chỉ có biết cho mẹ tiền thôi. Cái mà điều mà cô quên không có nói tới là cô đã xả bỏ cái chấp trước, cái trói buộc đối với bố mẹ cô rồi, mà xả được cái sự chấp trước thô sơ đó rồi, thì cô trở thành mạnh mẽ hơn, và cái mối liên hệ của cô đối với mẹ nó mạnh hơn. Không phải là chỉ là cái sự chấp trước, không xả bỏ cái chấp trước không đâu, mà cô trở thành cái người tốt hơn, cô mạnh hơn. Cô giúp cho mẹ cô hiểu hiểu về Phật giáo hơn, muốn tìm hiểu thêm về Phật giáo. Thành ra là mẹ của cô á hiểu cô nhiều hơn là cô nhận ra. Tại vì mẹ của cô là để ý rất là nhiều tới cô mà lên ký xuống ký gì á là mẹ cô nhận ra được. Mà gì rõ ràng á là người mẹ họ họ chỉ muốn cho cô được vui vẻ. Sau khi thấy cô xuất gia rồi mà người mẹ thấy cô vui vẻ hơn, an lạc hơn, thì cái người mẹ đó mới nhận ra được á, là sống chung với lại cái ông chồng, sống cả cuộc đời với ông chồng mà không có được hạnh phúc, thì mẹ của cô á không không có có hạnh phúc hơn so với ngày trước. Trong khi đó là cô sau khi xuất gia cô hạnh phúc hơn. Chính vì vậy mà cô giúp cho mẹ cô nhận thấy được. Cô xuất gia rồi thì cái sự mối liên kết giữa cô với mẹ của cô nó trở thành mạnh mẽ hơn. Cô yêu thương mẹ cô hơn, và gì ngược lại mẹ cô cũng thương cô hơn. Rất là nhiều kỳ diệu, điều kỳ diệu. Phật giáo, thầy muốn nói cho quý vị biết, Phật giáo rất là kỳ diệu. Có nhiều khi là bề ngoài thì nhìn giống như là chúng tôi là không có trái tim, chúng tôi lạnh lùng, nhưng mà qua cái pháp lục ba la mật của Bồ Tát Thừa này thì quý vị mới mới thấy là cái sự tu hành của chúng tôi là giúp cho quý vị trở thành một người tốt hơn. Khi mà trở thành một người tốt hơn thì quý vị có thể giúp giúp được cho người ta hơn, nhiều hơn. Trở thành một người tốt hơn thì giống như là cái cô này á, mặc dù là thay vì trở thành một cái người giàu có thành công, còn bây giờ là cô bỏ hết tất cả để làm một cái người xuất xuất gia, thì đối với bà mẹ thì bà mẹ rất là ngạc nhiên là bây giờ cô không có cái gì hết mà cô vui vẻ hơn, cô hạnh phúc hơn. Nên cái tình yêu giữa cô và bà mẹ của cô á, là trở thành mạnh mẽ hơn. Nên thầy hy vọng á, là cô đang là đi trên cái con đường đúng, cái hướng đi đúng. Nên khi mà quý vị tu cái lục ba la mật này thì những cái lòng từ bi của quý vị, cái trí huệ của quý vị nó sẽ tăng trưởng rất là nhiều so với là những cái pháp tu khác. Tại vì thầy thấy thầy thầy thấy tất cả quý vị ở đây là đều đang là hướng theo hướng cái đi theo cái hướng đó, từ cái người trẻ mà tới cho tới người già. Mà đối với cái người thầy mà thấy học trò như vậy thì thầy rất là vui mừng. Tại sao cạo cạo đầu lại không phải là ích kỷ? Thứ nhất, cái này nó không phải là áp dụng cho tất cả mọi người. Thứ hai là một một mặt về cái trí huệ là khi mà quý vị cạo đầu xuất gia thì quý vị đang là làm một cái việc trả hiếu rất là lớn. Và khi mà quý vị xuất gia như vậy là quý vị đang là trả hiếu. Cái đó là một cái hình thức mà trả hiếu cao nhất. Mà khi mà quý vị làm được thì tự động quý vị sẽ hiểu thôi, quý vị tin làm thì quý vị sẽ hiểu. Và đây là những cái điều mà rất là tốt mà quý vị bản thân quý vị có thể làm được đối cho với gia đình, cho bố, cho mẹ hoặc là cho con cái. Tại vì nó chứng tỏ qua cái việc đó là chúng tôi là theo cái tư tưởng là phục vụ chúng sanh, chứ không phải giống như là A-la-hán mà và Bích Chi Phật là tự phục vụ. Gọi kia nó là đi tu, nhiều người nói là đi tu á là chạy chạy trốn khỏi cái vấn đề, chạy trốn khỏi gia đình, thì cũng cũng đúng. Có nhiều người họ trốn phải gọi gia đình là tại vì họ không có đối đối đầu được với gia đình. Thì những cái ý kiến này á là nó cũng dựa vô cái thực tế. Nhưng mà trong cái trường hợp của thầy hoặc là những người mà thầy thấy ở trong chùa đây thì không phải là họ trốn tránh cái trách nhiệm đâu. Tùy tùy hoàn cảnh của mỗi người. Cái câu trả lời của thầy á là nó không hoàn toàn chính chính xác giống như là cái ý kiến đó. Nếu mà quý vị tu đại thừa một cách chính đáng, chân chánh thì quý vị đã làm một cái điều rất là lớn cho gia đình và cho những người xung quanh. Có gì khác nữa hay không? Nếu quý vị có phước để mà cạo đầu thì từ đó thì từ từ quý vị sẽ tự hiểu được. Có câu hỏi nữa không? Không có ha. Cái lục ba la mật là gì? Chúng ta còn 12 phút nữa cho tới 9 giờ rưỡi. Lục ba la mật có nghĩa là đi đến cái bờ bên kia. Đến bờ bên kia có nghĩa là thành công. Đây là 6 cái phương pháp để mà tu. Và nó có cái sequence, có cái thứ tự. Trước tiên là quý vị phải tu bố thí. Chỉ có mỗi bên đại thừa. Cũng giống như là trước đây thầy nói đó, quý vị muốn muốn tu thì quý vị cần phải có phước báu. Quý vị muốn đắc giác ngộ để đi tu, để giác ngộ thì chúng quý vị phải có phước báu. Còn nếu như mà không có phước thì cho dù quý vị bất kể là quý vị có thử hoặc là có cố gắng cỡ nào đi nữa thì quý vị cũng không thể nào mà thành công được. Nên khi mà quý vị tới đây được rồi thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị, hoặc là ngay cái trình độ của cô bây giờ đó, quý vị một từ trình độ này mà muốn lên cái trình độ khác thì chúng tôi cần phải trải đường chuẩn bị cho cô, cho quý vị để mà tiến lên. Nên đây là 6 cái cách để mà tu hành mà chúng tôi thực hành. Tất cả luôn luôn bắt đầu bằng bố thí. Bố thí thì có ba thứ là tài thí, là thí là tiền bạc hoặc là thân thể. Tài đó gọi là tài thí. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Là quý vị giải thích cái giảng pháp cho người ta nghe. Đó là một cái hình thức bố thí. Đức Phật rất là tài tình. Ngài, cái trí huệ của Ngài tuyệt vời. Dĩ nhiên, cái điều đầu tiên là rất là khó là cho để mà quý vị bố thí tiền. Có ai có cái vấn đề đó không? Không, không có hả? Không có, mà tại tại sao mà cái thùng phước sương lúc nào nó cũng chỉ có nó cũng trống rỗng vậy? Tại vì mỗi khi mà quý vị tới cái thùng phước sương đó là quý vị phải suy nghĩ, để coi ngày hôm nay 33 đô la, cái bố thí này là quý vị bố thí cái tiền tiền tài của quý vị, bố thí cái thời gian, cứ cứ tiếp tục bố thí cho tới khi nào mà quý vị không còn keo kiệt nữa. Nó không phải là bao nhiêu, có nhiều người là 5 đồng, có người là 5 triệu. Cái này không phải là tiền, tiền nó không phải là cái vấn đề quan trọng, nó không phải là cái đo lường, mà cái vấn đề là quý vị phải bố thí cho tới khi mà quý vị không có còn keo kiệt nữa, không còn buồn xỉn nữa, hiểu không? Nên đừng có nói, cái nhiều nói là tại sao mà con bố thí cho chùa nhiều dễ sợ như vậy. Rồi thầy cứ tiếp tục nói là con không có đủ phước. Thầy nói tại vì nó chưa có đau. Bố thí cho tới khi nào mà nó đau, rồi cứ tiếp tục bố thí cho tới khi nào mà nó không còn đau nữa. Đó gọi là bố thí ba la mật. Câu hỏi. Thầy giải thích một một cách rất là cốc lọc, không có phải là hoa hòe văn vẽ giống như những cái người khác, những thầy khác. Nhưng mà cái này là thầy học từ Hòa Thượng Tuyên Hóa, nên đó là quý vị cứ cứ trách Hòa Thượng Tuyên Hóa, cái này là lỗi của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ra là tài thí, bố thí tiền bạc là để cho giúp cho quý vị không còn bủn xỉn keo kiệt nữa. Tất cả chúng ta, bản tính của chúng ta rất là keo kiệt. Ngay cả bản thân thầy, trước khi mà thầy xuất gia, thầy không bao giờ cúng dường cho Hòa Thượng Tuyên Hóa một cái gì hết. Hồi đó là thầy xuất xuất gia, thầy đến gặp Hòa Thượng là ở Goguryeo Monastery. Thầy cho thằng nhóc này nó uống nước trà, cái đó gọi là bố thí. Thầy sẽ bố thí nó cho tới khi nào mà thầy không còn buồn xỉn về cái uống nước trà này nữa. Nhiều người người ta nói là tôi cũng cúng dường thầy là 100.000, thành ra là tôi được ngồi ở một cái ghế rất là đặc biệt, giống như là Đà Lai Lạt Ma vậy đó. Quý vị có thể ngồi cái ghế là 100.000 để mà được ngồi gần Đà Lai Lạt Ma. Không có đâu, tại vì những người mà cúng dường 100.000 á, thì cũng có, thì quý vị cũng hiểu là có nhiều người là họ phải cúng 100 triệu thì họ mới được ngồi cái chỗ đó. Có vẻ giống như là quý vị phải bố thí cho tới khi mà quý vị trở thành người vô gia cư. Chính vì vậy mà quý vị bố thí cho những người vô gia cư như chúng tôi, những kẻ ăn mày giống như chúng tôi. Thì thầy chỉ nói đùa thôi. Cái ý ở đây á, cái vấn đề là bố thí này không phải là khiến cho quý vị trở thành nghèo đói đâu, mà quý vị bố thí cứ 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 thực hành như vậy một cách tự nhiên thì tự động quý vị sẽ không còn buồn xỉn nữa. Còn nếu như mà quý vị không bố thí thì không bao giờ quý vị bỏ đi được được cái sự chấp trước. Về cái mặt nổi á, thì giống như là chúng tôi, giống như là những cái tổ tổ chức mà ám cult, là chúng tôi là dụ dỗ tiền bạc của quý vị. Không phải đâu, cái này cái bố thí này là quý vị cứ tiếp tục bố thí để mà giúp cho quý vị đắc tiến bộ. Khi mà quý vị học thêm nữa thì tự động quý vị sẽ hiểu thôi. Nhưng mà cái vấn đề là đa số những cái người phương Tây họ không có hiểu, thành ra là họ có vấn đề cái này. Nhưng mà những cái người châu Á họ biết rồi thì họ biết đó là họ họ tới chùa là họ cần phải bố thí, thành ra là cái truyền thống là như vậy, là họ tới chùa là họ bỏ tiền vô thùng phước sương. Nhưng mà cái này không phải là cái sự bố thí mà chúng tôi nói tới, mà cái điểm chính á, là khi mà quý vị bố thí nó sẽ giúp cho quý vị xả bỏ được cái tính bỏn xẻn của quý vị, được không? Cái đó là cái đầu tiên của bố thí. Cái thứ hai nữa là cái cách hình thức thứ hai của bố thí là bố thí về pháp. quý vị nói pháp cho người ta nghe để mà giúp cho họ bớt vượt qua được cái khổ, bớt cái có cái trí huệ và bớt cái khổ. Chính vì vậy mà những cái người xuất gia tăng và ni cần phải học nói pháp. Thầy đánh giá quý vị không phải là bao nhiêu nhiêu đệ tử quý vị có, hoặc là quý vị nổi tiếng bao nhiêu, hoặc là cái chùa lớn bao nhiêu, nhưng mà quý vị thầy đánh giá quý vị bằng bằng cách là có bao nhiêu cái kinh mà quý vị có thể giải thích được, có bao nhiêu cái kinh mà quý vị dạy dạ giảng dạy nó hay. Không không đơn giản là chỉ có nói khai thị, những cái bài pháp khai thị đâu, những cái bài khai thị sâu sắc hoặc là đơn giản, nhưng mà cái điều quan trọng nhất, cái mục tiêu á, là phải giảng kinh. Có bao nhiêu bộ kinh giảng được, hoặc là quý vị đóng góp vô cái kho tàng pháp Phật pháp ở trong cái thời gian này, cái đó là cái người tăng được đánh giá như thế nào. Giống như là Hòa thượng Tuyên Hóa, cái sự cống hiến của ngài trong cái pháp đó là dễ sợ, nhưng mà mặc dù là ngài Hòa thượng Tuyên Hóa trình độ cao như vậy, nhưng mà ngài đệ tử của ngài rất là ít, không có nhiều, giống như là những người mà thấp hơn, trình độ thấp hơn Hòa thượng Tuyên Hóa, mà họ có vô số những cái người đệ tử theo. Nên là cái người tăng là được đánh giá là bằng qua cái pháp, cái loại pháp nào mà quý vị cống hiến. Nên học trò của thầy, các con cần phải học để mà giảng pháp. Đối với thầy, thầy phải chuẩn bị 10 năm trời chuẩn bị nói pháp, rồi phải phải thiền thiền nữa, rồi sau đấy, cái đó là cái cách mà quý vị chuẩn bị để mà nói pháp. Cái thứ ba nữa là một cái sự này là khéo léo tài tình mà chỉ có bên Phật giáo Đại thừa mới có thôi. Cái đó, cái bố thí thứ ba là vô ý thí. Người Tàu người ta giải thích được đó là đầu tiên đó là bố thí tài, cái thứ hai là bố thí pháp, cái thứ ba là bố thí vô ý. Người Tàu là có cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nhưng mà đối với thầy á, thầy xem ba cái thứ đó nó quan trọng như nhau. Quý vị phải bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý và ngay cùng một lúc. Chứ không phải là mình chỉ có nhìn đó là cái hoặc là không có phải giống như là nói là ồ bây giờ là tôi có thể nào chỉ có mỗi bố thí pháp hay không, mà tôi không có cần phải bố thí tài để tôi có thể tiết kiệm tiền. Không có đâu, quý vị phải bố thí pháp để mà khai mở trí huệ, quý vị phải bố thí cái tài để mà không còn bủn xỉn nữa. Và cái thứ ba nữa là bố thí vô ý để mà giúp cho họ vượt qua cái sự sợ hãi. Tại vì quý vị không có biết, thành ra là không có ai để ý tới, chú trọng tới cái việc mà bố thí vô ý. Họ không bố thí vô ý đủ. Chính vì vậy mà Đại thừa của bên Phật giáo là nó bị đi xuống. Cần phải để ý tại sao mà Đức Phật dạy như vậy. Thành ra là người người Tàu, người Việt Nam, người Phật tử nói là ồ, tôi chỉ có bố thí pháp thôi, đó là cái hình thức bố thí cao cao nhất. Không, đối với thầy là ba cái loại bố thí đó là nó ngang nhau. Tôi có thể bố thí pháp hay không? Rồi sau đó, rồi rồi quý vị trong bụng quý vị không có đồ ăn gì hết, quý vị đói bụng làm sao mà quý vị nghe được pháp của thầy? Thì chính vì vậy mà thầy phải cho quý vị ăn ăn trưa ăn tối. Thầy để cho những cái học trò đệ tử xuất gia của thầy đói, không cho tụi nó ăn tối để mà có đồ ăn cho quý vị ăn ha. Buồn cơm, buồn cười chưa? Nếu như mà cái pháp mà nó không có hoàn chỉnh như vậy, giống như là Đức Đức Phật nói là cứ 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 bố thí bố thí bố thí cho tới khi nào mà quý vị quý vị success, quý vị thành công, ví dụ như là bố bố thí bốn xín nữa hoặc là bố thí pháp cho tới khi nào khai mở trí huệ. Cái bố thí pháp này á là bố thí cái trí huệ xuất thế. Không phải là chỉ có bố thí cái tình thương tình yêu, là muốn giúp cho quý vị khai mở trí huệ để đắc giác ngộ. Cái thứ ba nữa là bố thí vô úy để làm sao, là để cái gì, để đắc giác ngộ. Người người Tàu họ không có đắc giác ngộ được là tại vì họ không có bố thí vô úy. Tại vì tất cả những cái người thầy Tàu họ nói là ồ, quý vị nên bố thí pháp, quý vị nên bố thí tài, quý vị nên bố thí cho chùa, mà họ quên mất là bố cần phải bố thí vô ý nữa. Chính vì vậy mà họ không đắc giác ngộ được. Đó là cái bí mật của bố thí ba la mật. Hết giờ rồi, xin cảm ơn quý vị, xin chào, good night. Cảm ơn quý vị đã tới.